Tôi muốn cho quý vị một tin vui và một tin buồn. Tin vui là sáng nay chúng ta không có nhóm 10:45. The bad news is that this is going to be the longest sermon. Cái tin xấu là có thể bài giảng sáng nay là một bài giảng dài nhất trong năm. Some of you may go to sleep. Một số quý vị có thể đi ngủ. Phải không? But be careful to respond correctly. Nhưng mà tôi cảnh cáo quý vị là quý vị phải đáp ứng một cách đúng cách. I heard a story about a preacher preaching and one of his deacons sleeping right in front of him. Tôi nghe một câu chuyện khi một mục sư ông chia sẻ thì một trong những ông chấp sự của mục sư ngồi đằng trước, ông ngủ ông gái khò khò. The pastor didn't know what to do, so he had a plan. Ông mục sư thì ông thấy như vậy thì ông muốn cảnh cáo ông chấp sự. Cho nên ông nghĩ ra một cách. So he told the church, today we celebrate Jesus' resurrection. So if any one of you want to go to heaven, please raise your hand. Thì ông mục sư ông nói một cách nhỏ nhẹ với hội thánh rằng, ông nói hôm nay chúng ta ăn mừng ngày Chúa Giêsu sống lại. Cho nên nếu mà ai trong quý vị mà muốn lên thiên đàng á, thì giơ tay lên. Ai nấy cũng giơ tay hết, ngoại trừ ông chấp sự ngồi ngủ. So everyone raised his hand. You know, Joe like that, raised his hand. I want to go to heaven. Except the deacon that was sleeping. And then the pastor said, whoever want to go to hell, stand up. Thôi thì ông mục sư á, thì ông nói lớn tiếng chút. Cái câu thứ nhì, ông nói, ai trong chúng ta mà muốn xuống địa ngục á, thì đứng lên. Ông chấp sự đang ngủ cái khò khò, nghe đứng lên, ông đứng lên. So the deacon heard that, stand up, so he stood up. And the pastor said, Mr. Deacon, do you know why you stand up? Where do you want to go? So, người mục sư hỏi vị chấp sự rằng, thưa ông có biết tại sao ông đứng lên không? Và ông muốn đi đâu? The deacon said, I don't know, pastor, but I saw you standing, so I want to stand with you. Wherever you go, I want to go with you. Thì ông chấp sự ông nói rằng, tôi không biết mục sư à. Tôi thấy mục sư đứng thì tôi đứng. Mục sư đi đâu, tôi đi đó. So be careful, don't go to sleep. Sáng nay thì chủ đề là Maranatha. The topic of the sermon this morning is Maranatha. Dựa trên sách Corinto thứ nhất đoạn 16 câu 22. Và khỏi huyền đoạn 22 câu 20. It based on 1 Corinthians chapter 16 verse 22b and Revelation 22:20. Tôi xin mời hội thánh đứng lên cùng tôi đọc lời Chúa qua một lần bằng tiếng Việt, tiếng Anh. Và sau đó chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta suy gẫm đề tài này. Đấng làm chứng về những điều này phán, phải ta đến mau chóng. Amen. Lạy Đức Chúa Giêsu kính mời Ngài đến. He who testifies to these things say, yes, I'm coming soon. Amen. Come, Lord Jesus. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng con đến với Chúa buổi sáng hôm nay, mặt trời đang mọc. Chúng con nhớ lại ngày xưa, các môn đồ, các bà, phụ nữ thức dậy sớm để đi tẩm xác Chúa Giêsu. Nhưng họ thấy một điều mà xảy ra chưa bao giờ trên thế gian này. Đó là Chúa của họ đã sống lại và sống đời đời. Chúng con thật vui mừng được hiểu biết và có sự trông cậy đó. Vì Chúa đã sống lại, chúng con sẽ được sống lại một ngày. Nhưng sáng nay chúng con suy gẫm thêm sâu hơn về Chúa sống lại để hứa ban cho chúng con sự sống đời đời. Và Chúa sẽ trở lại. Mong chúng con mỗi người có tấm lòng chờ đợi Chúa trở lại. Để chúng con được cất lên với Chúa trên mây. Và nơi nào Chúa ở, chúng con sẽ được ở với Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Và chúng con hết lòng thành tâm cầu nguyện. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an toàn. May you sit in. Đại lễ Chúa Giêsu phục sinh là một sự kiện có 102 trên thế giới này. về sự sống lại và sự sống đời đời vinh hiển của Chúa Giêsu. Và sự sống lại của Chúa có liên hệ với tất cả mọi người, vì nó trả lời được câu hỏi huyền bí nhất cho chúng ta, đó là có còn gì bên kia cõi đời này hay không. You know, Easter celebration is a special one-of-a-kind event about Jesus' glorious resurrection. And this relates to everyone because it answers the most mysterious question. Is there anything else beyond this world? Thưa quý vị, một người nằm xuống, xác được chôn, được đi vào sự mục nát. Nhưng cái câu hỏi là linh hồn của người đó sẽ đi về đâu? Và định mệnh tương lai của cả xác lẫn hồn của người đó ở đâu đời đời? Và cái câu hỏi này đã được trả lời khi Chúa Giêsu từ phần mộ 3 ngày sống lại. When a person dies, his body is buried, going to decay. But where does his soul go? And where will his both body and soul will be in eternity? And these questions are answered when Jesus rose from the grave after 3 days. Chúa sống lại là câu trả lời chắc chắn cho mọi kẻ tin về cõi đời đời trong nước thiên đàng vĩnh hiển. Mà Kinh Thánh hé mở cho chúng ta thấy ở chỗ đó như thế nào trong Khải Huyền đoạn 21 câu 4. Là nơi mà Kinh Thánh nói Ngài sẽ lau sạch mọi giọt nước mắt khỏi mắt họ. Sự chết sẽ không còn nữa. Than van và khóc lóc hay đau đớn sẽ không còn nữa. Vì những sự thứ nhất đã qua rồi. The risen Lord is the sure answer for all who believe, waiting for the glorious kingdom of heaven, which the Bible has revealed to us in Revelation 21, verse 4, where God will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things have passed away. Quý vị, nhất là những vị tráng niên thì có thật trông mong một thế giới mới này không? Mà không còn bao giờ có sự đau đớn phần xác, mệt mỏi phần tâm linh hay bệnh tật nữa. Do you, especially elders, really looking forward to this time when you will no longer have any more physical pains, spiritual fatigue, and exhaustion or illnesses? Tôi vào những viện dưỡng lão, tôi thấy những người già thật là tội nghiệp. Họ đi đứng rất là khó khăn, ăn uống thấy không còn ngon miệng nữa. Nhưng mà rồi một ngày thì sẽ có người khác tội nghiệp cho tôi, phải không? I'm visiting nursing homes, seeing the old people having difficulty of walking, no longer enjoy eating. But then one day, someone else will feel sorry for me. It will be my turn. C'est la vie. Chúa Giêsu sống lại đem sự hy vọng sống cho những ai tin danh Ngài. Đó là chúng ta sẽ không có đi vào cõi hư không. Chúng ta không có đầu thai kiếp khác, nhưng chúng ta sẽ được sống lại và hưởng nước thiên đàng đời đời. The resurrected Jesus brings a living hope to those who believe in his name. That is, we will not go into nothingness, or to be reincarnated in another life, but will be resurrected to enjoy the kingdom of heaven with God forever. Sự sống lại của Chúa Giêsu nó có giá trị hơn tất cả những câu trả lời khác. Vì đây không phải là một cái lý thuyết, không phải là một cảm xúc, không phải là một giấc mơ, nhưng có những bằng cớ rõ ràng. Remember, the resurrection of Jesus is more truthful than all other answers, for it is not a theory, it's not an emotion, it's not a dream, but there are clear evidences. Nếu hỏi bằng cớ thì tôi chỉ xin chia sẻ với quý vị sáng nay ba cái chứng cớ chúng ta cần nhớ để chúng ta có thể đặt cái nail đức tin của mình vào đó. If you are asked for any proofs, then remember three evidences about Jesus' resurrection as anchors to our faith. Chứng cớ thứ nhất là ngôi mộ trống, vì Chúa đã thật sống lại rồi. The first proof is the empty tomb, because the Lord Jesus had truly risen. Kinh Thánh chép ngày Sa-bát vừa xong, các phụ nữ đã tìm đến mộ Chúa Giê-xu để họ xức xác Ngài. Thì họ gặp ai? Họ gặp một người thanh niên mặc y phục màu trắng, đó là một thiên sứ, nói với các bà điều chi. Người nói và người bảo họ rằng, đừng sợ, có lẽ các ngươi đang tìm Đức Chúa Giê-xu người Nazareth. Đấng đã chịu đóng đinh, Ngài đã sống lại rồi. Ngài không còn ở đây nữa. Hãy xem, đó là chỗ họ đã đặt thi hài Ngài. The Bible said that when the Sabbath was over, the woman went to the Jesus tomb to anoint his body. Who did they meet? A young man dressed in a white. An angel told the woman what? Don't be alarmed. He said, you are looking for Jesus, the Nazarene, who was crucified. He has risen. He's not here anymore. See the place where they laid him. Nếu Chúa đã chưa sống lại, thì với cái khoa học DNA và kỹ thuật y khoa ngày hôm nay, thì tôi tin rằng họ đã tìm ra được xác của Chúa Giê-xu trong một mộ đá nào rồi, phải không? If Jesus had not risen, with the DNA science and the civilized technology, I'm sure people have found his body today already. Nếu tôi là một người tỷ phú vô thần, thì tôi sẽ bỏ ra rất là nhiều tiền để tìm cho ra xác của Chúa Giê-xu, hầu để tôi chứng minh rằng Cơ Đốc giáo là đạo dối. Nhưng không ai tìm đã được, vì Chúa đã thật sự sống lại rồi. If I am a billionaire and an atheist, I will spend a lot of money to find Jesus' body, because I believe that is the best way to prove that Christianity is a lie, but no one could. No one could. Khi những tôn giáo khác thì thường thường khoe về những vật mình còn tìm được ở nơi chủ giáo của mình. Nào là ngón tay, nào là sợi tóc, nào là sợi râu, nào là xương cốt. Nhưng Cơ Đốc nhân của chúng ta thì vui mừng làm chứng ngôi mộ trống, vì Chúa Giê-xu của họ đã thật sự sống lại rồi. Xác Ngài không còn ở đây nữa. You know, when other religions boast about what they have found from their leaders, a finger, a piece of hair, a piece of bone, but Christians rejoice and testify an empty tomb, for Jesus was resurrected and his body is not here anymore. Amen. Chứng cớ thứ hai là sự hiện ra của Chúa Giê-xu với các môn đồ và tín hữu. Nếu không thực sự đã sống lại, thì Ngài không thể làm điều này được. The second proof Jesus' resurrection is his appearances to the disciple and many believers. Kinh Thánh ghi chép lại tất cả 11 lần Chúa hiện ra với các môn đồ, và có lần đến hơn 500 người tín hữu đã thấy Ngài. Có chép trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 6 rằng, sau đó cùng một lúc Ngài đã hiện ra cho hơn 500 anh chị em xem thấy. Nhiều người trong số đó hiện nay vẫn còn sống, dù có vài người đã ngủ rồi, có nghĩa là chết rồi. The Bible records at least 11 times of Jesus' appearances, and on one occasion with more than 500 brothers and sisters saw him, recorded in 1 Corinthians chapter 15, verse 6. After that, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom who are still living, though some have fallen asleep. Chúng ta phải hiểu là Kinh Thánh là lời có giá trị hơn tất cả những sách tôn giáo khác. Ở chỗ là những điều viết xuống đến từ những người đã trực tiếp thấy Chúa Giê-xu sống lại. Họ đã cùng ngồi ăn với Ngài, tay họ đã rờ dấu đinh trên tay của Chúa, vết đâm bên sườn của Chúa, Vì vậy mà sứ đồ Giăng đã nói trong Giăng thứ nhất đoạn 1 rằng điều đã có từ ban đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến không phải là hồn linh ma quỷ. Đây là lời của sự sống và sự sống đã được bày tỏ. Chúng tôi đã thấy, chúng tôi làm chứng, chúng tôi công bố cho anh chị em sự sống đời đời là điều vốn ở Đức Chúa Cha và đã được bày tỏ cho chúng ta. You see, the scriptures are more valuable testimony than all other religious books. Since it was written by people who have directly seen Jesus resurrected, they ate with him. They touched his nail scars and on his side. So that the Apostle John said in 1 John chapter 1, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we look upon and had touched with our hands about the word of life, the life were made manifest, and we have seen it and testified to it and announced to you the eternal life with words with the Father and words made manifest to us. Rồi mình thấy chứng cớ thứ ba là sự biến đổi trong cuộc đời của những môn đồ của Chúa hoàn toàn. The third proof is the transformation in the lives of all the Lord's disciples. Quý vị còn nhớ trong đêm Chúa bị bắt, tất cả các môn đồ đều sợ chết, chạy trốn hết. Đến nỗi mà tôi thấy lạ trong sách Mác đoạn 14 thì có chép là như thế này. Có một thanh niên kia đi theo Ngài, trên người chỉ quấn một tấm vải. Chúng túm lấy chàng tại vì ảnh là môn đồ của Chúa mà. Nhưng chàng bỏ tấm vải lại và vuột chạy thoát thân. Có nghĩa là ở chuồng anh chạy đó. Anh sợ nó mà anh ở chuồng anh chạy luôn á. On the night of Jesus' arrest, all the disciples fled in fear of death. To the point that, interesting, in Mark chapter 14, verses 51 to 52 said, a young man wearing nothing but a linen garment were following Jesus. When they seized him, because he was Jesus' disciple, the Bible said that he fled naked, leaving his garment behind. That's how much fear they faced. Chính Phi-rơ là một trong những môn đồ dũng cảm nhất của Chúa Giê-xu, luôn theo sát thầy của mình. Nhưng mà Kinh Thánh nói trong đêm đó, môn đồ này cũng nhát gan vì sợ chết, đi xa xa, và rồi cuối cùng đã chối thầy của mình 3 lần. Even Peter himself was a brave disciple who always stood by side of his master. But on the night of Jesus' arrest, he cowardly stayed away from the scene and even denied his master 3 times. Nhưng mà sau khi thấy Chúa Giê-xu sống lại và hiện ra, cuộc đời của các sứ đồ này đã thay đổi hoàn toàn. Họ đi khắp nơi rao truyền sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Và chúng ta biết rằng 10 trong 12 môn đồ sau này đã dám tự đạo. Có người thì bị cưa làm hai, có người thì bị đóng đinh ngược đầu, có kẻ khác thì bị ngựa kéo cho đến chết vì họ đã thấy Chúa Giê-xu của họ sống lại rồi. Amen. But after seeing Jesus resurrected, the life of the apostle changed. They boldly went out proclaiming Jesus' resurrection, and 10 out of 12 disciples later died of martyrs. One was sawed in two. One was crucified upside down. Others were dragged by death by horses because they have seen the resurrected Jesus. Có người nói rất đúng quý vị à. Người ta chỉ có thể dám chết cho điều mình biết là lẽ thật. Chứ không có ai dạ gì mà chết cho điều mà mình biết đó là một điều dối trá. Phải không quý vị? Someone said correctly, a man can only die for what he knows to be true. But no one would be foolish to die for what he knows that is a lie, right? Chúng ta ngày hôm nay thì Chúa Giê-xu đã sống lại. Chúng ta biết điều đó. Hôm qua bài giảng đắc thắng sự chết, phải không? Mà câu hỏi sáng nay thì nó còn ảnh hưởng gì cho chúng ta nữa không? For us, does the resurrection of Jesus still have any effect on us today? Nếu Chúa sống lại như một câu chuyện huyền thoại, Và thế là hết. Thì thật ra chúng ta chẳng khác gì những người ngoài. Chúng ta sống trong thất vọng. Nhưng chúng ta là những kẻ tin thì còn trông đợi ngày Chúa Giêsu trở lại nữa. Y như lời Ngài đã hứa trong gian đoạn 14 từ câu 1 tới câu 3. Chúa nói gì? Lòng các ngươi đừng bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời, hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Nếu không như thế, ta đã bảo cho các ngươi rồi. Ta đi chuẩn bị cho các ngươi một chỗ. Nếu ta đi và chuẩn bị cho các ngươi một chỗ rồi, thì ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với ta. Hầu ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. If Jesus' resurrection is the end, nothing else, then we are no different than the unbelievers. Continue living in despair. But we who believe are waiting for the day that Jesus will return, just as he promised in John chapter 14. He said that don't let your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, and that you also may be where I am. Quý vị hiểu như thế này, giá trị của lời hứa của Chúa Giêsu trở lại là bởi vì Ngài đã sống lại rồi. Hay nói cách khác, nếu một chủ giáo không thể nào nói mình trở lại nếu người đó đã chết mà không sống lại, phải không? Think about that. The value in this promise of the Lord Jesus' return is that he was resurrected. In other words, no dead person can promise to return unless he must first come back to life. Amen. Think about that. Ngày hôm qua, ngày hôm nay chúng ta thấy rõ những cái dấu hiệu dẫn đến thời điểm Chúa Giêsu sắp sửa trở lại, càng ngày rất là càng rõ hơn quý vị. Today that we see clearly many signs leading up to the end times when Jesus is about to return. Có 5 điểm tôi muốn chia sẻ với quý vị để quý vị nhớ liên hệ những sự sẽ đến để quý vị được nhắc nhở hầu cho chúng ta giữ vững được đức tin. I want to share with you the 5 events for you to remember related to the things to come so we can keep our faith until the end. Bàn tay có mấy ngón? 5 ngón phải không? Ai có 6 ngón thì nguy hiểm. Bàn tay có 5 ngón, có 5 điều chúng ta nhớ. How many fingers we have in a hand? 5. So remember 5 things. Is coming. Ngón thứ nhất, dấu hiệu thứ nhất là thời kỳ khó khăn đang đến, có chép rõ trong Ma-thi-ơ đoạn 24 từ câu 3 tới câu 8. Đây là lời của Chúa Giêsu nói. Khi Chúa Giêsu đang ngồi trên núi Ô-liu, các môn đồ Ngài đến gặp riêng Ngài và thưa rằng: "Xin Thầy cho chúng con biết khi nào điều ấy sẽ xảy ra và dấu hiệu gì báo trước ngày Thầy đến và kỳ tận thế chăng?" Đức Chúa Giêsu trả lời với nói với họ rằng: "Hãy coi chừng để không ai dẫn các ngươi đi lạc. Vì sẽ có nhiều người mạo danh ta đến và nói rằng: ta là Đấng Christ, và họ sẽ dẫn nhiều người đi lạc. Các ngươi sẽ nghe nói về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Hãy coi chừng đừng bối rối vì những điều ấy phải xảy đến, nhưng chưa là cuối cùng đâu. Vì dân này sẽ nổi lên chống lại dân kia, nước nọ nghịch với nước kia, nhiều chỗ sẽ có nạn đói, ôn dịch và động đất, nhưng tất cả những điều ấy chỉ là những cơn quạt thác bắt đầu của cơn đau chuyển bụng mà thôi, nhưng chưa hết, vì là chỉ bắt đầu mà thôi. First sign, the sore thumb, is the coming of the troubled times, clearly stated by Jesus in Matthew chapter 24. This is his word. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciple came to him privately. Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Jesus answered, watch out that no one deceive you. For many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places, and these are the beginning of birth pains. It's not over yet, because it's just the beginning. And I believe that we are entered to that beginning already. Mình thấy Chúa Giêsu nói thêm trong Ma-thi-ơ đoạn 24 từ câu 9 tới câu 14. Ngài nói gì? Bây giờ người ta sẽ bắt nộp các ngươi để chịu khổ nạn và giết chết. Các ngươi sẽ bị các dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy nhiều người sẽ bỏ đạo, phản bội nhau và ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dẫn dắt nhiều người đi lạc. Và vì tội ác gia tăng, lòng yêu mến Chúa của nhiều người sẽ nguội dần. Nhưng ai bền chí đến cuối cùng sẽ được cứu. Và tin mừng này của vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp thế giới để làm chứng cho mọi dân tộc. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Okay? Jesus added in Matthew chapter 24 verses 9 to 14. He said there will be, then you will be handed over to be persecuted and put to death. And you will be hated by all the nation because of me. And that time many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of the most will grow cold. But the one who stands firm to be the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony of all the nations. Then the end will come. Quý vị ghi chú hai điều trong cái giai đoạn ngón tay đầu tiên này. Cái cường độ tội ác sẽ càng ngày càng tăng lên, nhất là sự bắt bớ đạo. Thiên hạ sẽ càng ngày càng ghét người lành đó, là người tin Chúa đó. Chúng ta sẽ bị thiên vị, chúng ta sẽ bị cấm đoán, chúng ta sẽ bị loại bỏ, chúng ta sẽ bị thưa kiện, không cho phát biểu ý kiến hay bày tỏ niềm tin của mình qua hệ thống media hay sách vở nữa. Remember, the intensity of hatred crime will increase, especially religious persecution. The world hates Christian. We will be biased, banned, canceled, not allowed to express our opinions or express our faith through the media system, books and public places. Tôi nghĩ rằng trong cái đoạn này á, mà quý vị còn nói cái chữ mà giống nam giống nữ á, quý vị có thể bị bỏ tù á. Do you think that at this time you can still say the two gender words, man and woman, without going to jail? Are you ready? Gia đình, hội thánh và con dân của Chúa chuẩn bị chưa? Không dễ sống là một môn đồ thật của Chúa Giêsu trong cái thời kỳ khó khăn này đâu. Hay là chúng ta sẽ bị ép ùa theo đám đông mà thôi. As our families, churches and people prepare, it is not easy to live as a true disciple of Jesus during these troubled times. Or will we be forced to follow the crowd? Và chúng ta thấy chú ý trong cái thời kỳ đầu tiên này đó, thì tin mừng của Chúa Giêsu sẽ được rao giảng ra khắp nơi, phải không? Remember, another side during this first phase is that the good news of Jesus will be preached everywhere in the world. Ngày xưa thì cái chuyện đó nó không thể xảy ra được. Nhưng ngày hôm nay với cái kỹ thuật quý vị dùng kỹ thuật điện toán, internet, wifi, thì việc này có thể dễ dàng và tin lành của Chúa đang được rao giảng ra khắp thế giới. The good news of Jesus in the past very difficult to do, to be spread all over the world. But now with the technology of internet, Wi-Fi, it is easy for the gospel will be preached all over the world, right? Bây giờ ngón thứ hai nha, là ngón chỉ lên trời á. Này muốn cái dùng để chỉnh trời phải không? Mà ai tin theo lời dạy về đạo, về cái đạo pre-tribulation, Chúa đến trước thời kỳ đại nạn á, nghĩa là sau thời kỳ khó khăn mà không ai biết khi nào nó hết, thì Chúa Giêsu sẽ hiện ra trên mây để cất hội thánh đi, có chép trong Thessalonica thứ nhất đoạn 4 từ câu 15 tới câu 17 như sau. Phao-lô nói: vì đây là lời Chúa mà chúng tôi nói cho anh chị em, chúng ta những người đang sống, những người còn lại cho đến khi Chúa đến, sẽ không lên trước những người đang ngủ, vì sẽ có một tiếng ra lệnh lớn với tiếng của vị thiên sứ trưởng và với tiếng kèn của Đức Chúa Trời trỗi lên, thì chính Chúa sẽ từ trời giáng lâm, và những người đã được chết trong Đấng Christ sẽ được sống lại trước. Kế đó chúng ta, những người đang sống, những người còn lại sẽ được gì? Cất lên cùng những người ấy vào gì? Vào trong mây để gặp Chúa trên không trung, và như thế chúng ta sẽ ở với Chúa luôn luôn. Cho nên chúng ta không cần phải qua California để tìm Chúa Giêsu. Chúng ta chỉ nhìn đến mây mà thôi. Yeah. The second finger, the pointing finger, point up to the sky. To those who believe in the doctrine of pre-tribulation, mean Christ comes before the tribulation. That is, after the trouble time, no one knows when Jesus will appear in the clouds to rapture, take up the church. It is written in 1 Thessalonians chapter 4. Paul said, according to the Lord's word, we tell you that we are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have been fallen asleep. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of angel, and with the trumpet call of God, and the dead of Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. So you don't have to go to California to meet Jesus, okay? You meet him in the cloud. Kinh Thánh nói sẽ có tiếng kèn lớn và mọi người sẽ nghe được, và Chúa Giêsu sẽ trở lại trên mây mà mọi người sẽ thấy được. Và quý vị thắc mắc làm sao chuyện này có thể xảy ra được. Tôi ở phía đông, người phía tây sao được? There will be a loud trumpet that everyone will hear. Jesus come back in the clouds and everyone will see him. But you're asking the question, how can that be? Some people live in the east, some on the west. Hey, như tôi đã nói quý vị rồi, ngày xưa thì không thể xảy ra được. Nhưng ngày hôm nay thì với cái kỹ thuật smartphone that quý vị có, thì có chuyện gì là khó không? Sẽ được phát ra trên phone ngay lập tức để mọi người thấy được Chúa Giêsu hiện ra trên mây, phải không? Amen. Like I said to you, it was impossible in the past. Nobody can imagine how Jesus come back and everybody can see him. But today with the smartphone technology, nothing is difficult. It will be broadcasted in the phone immediately for everyone to see him coming back. Sự trở lại, Kinh Thánh nói Chúa Giêsu rất là bất thình lình, như chớp nhoáng, như kẻ trộm, được diễn tả trong Ma-thi-ơ theo đoạn 24 từ câu 39 tới câu 31. Quý vị nghe rõ, Chúa Giêsu nói chứ không phải tôi nói. Chúa nói khi con người, đó là Chúa Giêsu đó, đến cũng vậy. Bây giờ sẽ có hai người nam ở ngoài đồng, một người được đem đi đó, rapture lên đó, một người bị bỏ lại tại vì không có tin Chúa. Hai người nữ say cối, một người được đem đi, một người bị bỏ lại. You know, the return of Jesus will be sudden as lightning, as the thief in the night, described by the Lord Jesus in Matthew chapter 24. He said, that is how it will be at the coming of the Son of Man. Two men will be in the field, one will be taken and the other left. Two women will be grinding with a handmill, one will be taken and the other left. You know, a husband, I don't believe in Jesus. But the wife said, I believe in Jesus. Okay, I'm going to take you to the church. So the man took the woman to the church. The woman walked into the church. The man sitting outside at the car and waiting. And he waiting, and he waiting, and his wife gone. Phải không? Chú nói đó, hai người đang làm việc. Một người được cất đi, một người còn ở lại. Tại vì họ không có tin Chúa. Họ không chịu tin Chúa. Thấy không? Phải không? Đâu phải là lời tôi nói đâu. Lời của Chúa nói, Chúa đến một cách bất thình lình như vậy. Ngày và giờ Chúa trở lại thì không ai biết lúc nào. Nhưng chắc chắn không là điều ngạc nhiên cho những người trông đợi Chúa trở lại. Vì có thể cảm nhận được cái mùa, cái thời điểm Chúa sẽ sắp trở lại mà sẽ không ở lại. Mà sẽ không bị ở lại nhưng được cất lên mây với Chúa. The date and the time of the Lord's return is unknown. But it is certainly not a surprise to those who wait for the Lord's return. For it is possible for us to sense the season and the time coming so that we will not be left behind, but will be caught up in the clouds with the Lord. Giai đoạn thứ ba là sau khi hội thánh được cất lên và ở với Chúa, thì sẽ có kẻ chống nghịch Chúa gọi là Antichrist sẽ xuất hiện và thế giới sẽ đi vào 7 năm đại nạn kinh khủng mà trong sách Khải Huyền đoạn 6 từ câu 1 câu 8 diễn tả qua hình ảnh của 4 con ngựa. The third stage is after the church is raptured and with the Lord, the Antichrist will appear and the world enter the 7 years great tribulation that is depicted in the book of Revelation chapter 6 verse 1 to 8 are 4 horses. Listen to the 4 horses. Chúa Giê-xu, ông Giăng nói như thế này. Bây giờ tôi sứ đồ Giăng thấy khi chiên con Chúa Giê-xu mở một trong 7 ấn thì tôi nghe một trong 4 sinh vật cất tiếng vang như sấm hô: hãy đến. Kìa, tôi thấy một con ngựa trắng và người cưỡi ngựa có một cây cung và được ban cho một mão miệng đắc thắng. Người ấy đi ra chinh phục để chiến thắng. Khi chiên con mở ấn thứ 2, tôi nghe sinh vật thứ 2 hô lên: hãy đến. Bây giờ có một con ngựa khác, một con ngựa tía, ngựa đỏ đó, đi ra. Người cưỡi ngựa được ban cho quyền cất đi hòa bình trên đất, khiến người ta giết hại lẫn nhau, và người ấy được ban cho một cái thanh gươm lớn. Khi chiên con mở ấn thứ 3, tôi nghe sinh vật thứ 3 hô lên: hãy đến. Kìa, tôi thấy một con ngựa ô là ngựa đen đó, và người cưỡi ngựa có một cái cân trong tay. Tôi lại nghe có tiếng giữa 4 sinh vật nói rằng: một lon lúa mì giá 1 denari, 3 lon lúa mạch giá 1 denari, nhưng chớ làm tổn thất dầu và rượu. Khi chiên con mở ấn thứ 4, tôi nghe tiếng của con sinh vật thứ 4 hô: hãy đến. Kìa, tôi thấy một con ngựa lam, ngựa xám ngà đó, và người cưỡi ngựa tên là Tử Thần, cũng có âm phủ theo sau hắn. Chúng được ban cho quyền hành trên 1/4 trái đất để giết hại người nào bằng gươm dao, nạn đói, ôn dịch và thú dữ trên đất. You know, John saw the vision from Jesus. This is what he said: I watched as the Lamb opened the first of the 7 seals. I heard one of the 4 living creatures say in the voice like thunder, come. I looked, and there was before me was a white horse. Its rider held a bow, and he was given a crown, and he rode out as a conqueror bent on conquest. When the Lamb opened the 2nd seal, I heard the 2nd living creature said, come. Then another horse came out, a fiery red one. Its rider was given power to take peace from the earth and make people kill each other. To him was given a large sword. When the Lamb opened the 3rd seal, I heard the 3rd living creature say, come. I looked, and there before me a black horse. Its rider was holding a pair of scales in his hand. Then I heard what sounded like a voice among the 4 living creatures saying, 2 pounds of wheat for a day wages, and 6 pounds of barley for a day of wages, and do not damage the oil and the wine. When the Lamb opened the 4th seal, I heard the voice from the 4th living creature say, come. I looked, and there were before me a pale horse. Its rider was named Death, and Hades were following close behind him. There was given power over 1/4 of the earth to kill by sword, famine, plague, and by the wild beast of the earth. Con thú Antichrist sẽ xuất hiện như người cưỡi con ngựa trắng với số mật mã là 666. Mà trong Khải Huyền có chép rõ, con cái Chúa phải nghe điều này. Chép rõ, trong câu 16 và câu 17. Nó bắt mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự do và nô lệ, phải có một dấu nơi tay, phải hoặc trên trán. Mà cái dấu đó là liên hệ tới số 666, để không ai có thể mua hoặc bán gì được nếu không có dấu ấy. Đó là danh của con thú hoặc con số tiêu biểu cho danh nó. You cannot go to school without this mark. I cannot go to work without this mark. The Antichrist beast will appear as a rider on the white horse, conqueror this world, with his code number 666, which is clearly written in Revelation chapter 13. It also forced all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hands or on their foreheads, so that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast or the number of its name. You cannot go to school with that. I cannot go to work with that. But I already rapture. Amen. Rồi có con ngựa tía nữa, bị hiệu cho chiến tranh sẽ đến. Có con ngựa ô nữa, bị hiệu cho sự đói kém. Và có con ngựa lam, bị hiệu cho sự chết khủng khiếp trong cái thời kỳ đại nạn này. There's a red horse, symbolizes wars. There's a black horse, symbolizes hunger and starvation. And there's a pale horse, symbolizes death. Chính Chúa Giê-xu đã phán trong Ma-thi-ơ đoạn 24, từ câu 21 đến câu 22 về hoạn nạn trong 7 năm đại nạn. Quý vị nghe rõ Chúa Giê-xu nói. Đọc Kinh Thánh đi. Chúa nói như thế này: vì lúc đó sẽ có cơn hoạn nạn lớn đến nỗi từ khi trời đất được dựng nên cho đến bây giờ chưa bao giờ có hết á, và sau đó cũng không có nữa. Và nếu những ngày ấy không giảm bớt, không ai có thể thoát khỏi, những vì những người được chọn, những ngày ấy sẽ được giảm bớt. Jesus himself said in Matthew chapter 24 about the tribulation during the 7 years of great tribulation. For then there will be a great tribulation, so that from the foundation of heavens and the earth until that there was no such thing then, and neither were there after. And if those days are not lessened, no one can escape. But for the sake of the elect, those days will be shortened. It will be terrible in those 7 years of tribulation. Những thiên tai hoạn nạn chúng ta đã từng thấy trong lịch sử của loài người, ha? Katrina, 9/11, ôn dịch COVID, tsunami, sóng thần, động đất, cũng không có chi so sánh bằng những cái hoạn nạn sẽ xảy ra trong thời kỳ 7 năm đại nạn này, đến nỗi 1/3 thế giới sẽ bị hủy diệt và chỉ có thể gây ra bởi một bom nguyên tử hay chiến tranh hóa học mà thôi. Natural disasters and calamities that have been seen in human history, such as Katrina, 9/11, COVID pandemic, tsunami, earthquake, are not comparable to the tribulation that will occur in the 7 years of this great tribulation, so that 1/3 of the world will be destroyed. And this can only happen, I think, by some type of atomic bombs or chemical warfare. Quý vị lắng nghe lời khải huyền trong đoạn 8 từ câu 6 tới câu 13 mà sứ đồ Giăng nó kinh khủng như thế nào. 1/3 thế giới bị giết. Vì thiên sứ thứ nhất thổi kèn thì có mưa đá và lửa trộn với máu ném vào trái đất. 1/3 trái đất bị thiêu đốt. 1/3 cây cối bị thiêu trụi. Tất cả cỏ xanh bị thiêu hủy. Vị thiên sứ thứ nhì thổi kèn thì có vật gì giống như một núi lớn đang bùng cháy bị ném vào biển. 1/3 biển biến thành máu. 1/3 các sinh vật sống trong biển chết. Và 1/3 tàu bè, ghe thuyền bị tiêu hủy. Vị thiên sứ thứ ba thổi kèn thì có một ngôi sao lớn cháy phừng phừng như một ngọn đuốc từ trời lao xuống 1/3 các ngôi sông ngòi và các suối nước. Tên của ngôi sao ấy là ngải đắng, và 1/3 các nguồn nước trở thành ngải đắng. Nhiều người chết vì nước ấy, bởi nước đã hóa ra đắng. vị thiên sứ thứ tư thổi kèn, thì một phần ba mặt trời, một phần ba mặt trăng và một phần ba các ngôi sao bị đánh, đến nỗi chúng bị tối đi một phần ba. Một phần ba ban ngày không có ánh sáng, một phần ba ban đêm cũng vậy. Bây giờ tôi thấy và nghe một chim đại bàng bay giữa trời kêu lên: khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những ai sống trên đất, vì tiếng kèn của ba vị thiên sứ khác sẽ thổi. Nghĩa là chưa hết, hoạn nạn còn tới nữa. John saw the vision. He said, the first angel sounded his trumpet, and there came hail and fire mixed with blood. It was hurled down on the earth. The third of the earth were burned up. A third of the trees were burned up, and all the green grass was burned up. The second angel sounded his trumpet, and something like a huge mountain all ablaze were thrown into the sea. A third of the sea turned into blood. A third of the living creature in the sea died, and a third of the ships were destroyed. The third angel sounded his trumpet, and the great star, blazing like a torch, fell from the sky on the third of the rivers and on the spring of water. The name of the star is Wormwood. A third of the waters turned bitter, and many people died from the water that had become bitter. The fourth angel sounded his trumpet, and the third of the sun was struck, a third of the moon, and a third of the stars, so that a third of them turned dark. A third of the day were without light, and also a third of the night. As I watched, I heard an eagle that was flying in midair call out in a loud voice, woe, woe, woe to the inhabitants of the earth, because the trumpet blast about to be sounded by the other three angels. Quý vị phải hiểu như thế này. Nhớ rằng sứ đồ Giăng khi mà ông viết xuống á, thì ông không có biết bom nguyên tử là gì hết á. Tôi và quý vị bây giờ mới biết. Ông thấy sao ông viết xuống thôi. Chúa khải thị cho ông thấy như thế nào ông viết xuống. Remember when the Apostle John wrote these words down more than 2,000 years ago, he didn't know what the atomic bomb was. He just wrote down what Jesus revealed to him. Yeah? Okay. Điều thứ tư. 7 năm đại nạn trôi qua thì Chúa Giêsu trở lại. Có chép trong 79 lời của Ngài đã phán trong Ma-thi-ơ 24. Ngay sau những ngày hoạn nạn ấy, mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng sẽ không tỏa sáng, các ngôi sao sẽ từ trời xa xuống, và các quyền lực trên không trung sẽ bị rúng động. Bây giờ, dấu hiệu của con người Chúa Giêsu sẽ xuất hiện trên trời, và mọi chi tộc trên trời sẽ than khóc. Họ sẽ thấy con người là Chúa Giêsu đã lấy đại quyền, đại vinh ngự trên mây mà đến. Con người sẽ sai các thiên sứ mình dùng tiếng kèn lớn tập hợp những người được chọn khắp bốn phương trời, từ chân trời này cho đến chân trời kia. Đây mới là lúc Chúa Giêsu trở lại. 7 years of tribulation passed, and Jesus returned. And it is written by his own words in Matthew chapter 24. Jesus said, immediately after the distress of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light. The stars will fall from the sky, and the heavenly bodies will be shaken. Then will appear the sign of the Son of Man in heaven, and then all the people of the earth will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And he will send his angel with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds and from one end of the heavens to the other. Đây là lúc Chúa Giêsu sẽ nhóm lại cái người chứng nhân đã được chọn đi qua 7 năm đại nạn, và là lúc Chúa sẽ phán xét thế gian. This is the time when Jesus will gather his chosen witnesses through the 7 years of tribulation, and when God, Jesus, will judge the world. Giai đoạn cuối cùng, giai đoạn thứ năm, ngón tay cuối cùng, thế giới sẽ bước vào 1000 năm thái bình, có chép trong Khải Huyền, đoạn 20, từ câu 1 tới câu 6, là cái dấu hiệu cuối cùng quý vị cần nhớ. The last stage, number 5, the last finger, evil will be destroyed, and the world will enter 1,000 years of peace, just as written in the book of Revelation, chapter 20, verse 1 to 6. Please stay awake and listen to the last side. This is what John said. Kể đó tôi thấy có một vị thiên sứ từ trời xuống, có chìa khóa của vực thẳm và một dây xiềng rất lớn trong tay. Vị thiên sứ ấy bắt con rồng, tức là con rắn thời xưa là ác quỷ Satan, và xiềng nó lại 1000 năm. Vị thiên sứ ấy quăng nó vào vực thẳm, khóa miệng vực thẳm lại, đóng ấn lên trên để nó không thể lừa dối các dân nữa. Cho đến khi 1000 năm đã mãn, sau đó nó cần được thả ra ít lâu. Kể đó tôi thấy các ngai và những người ngồi trên các ngai, và họ được ban cho quyền xét xử. Đặng tôi thấy linh hồn của những người bị chém đầu vì đã làm chứng cho Đức Chúa Giêsu và cho lời của Đức Chúa Trời, và những người không thờ phượng con thú và hình tượng nó và không nhận lấy dấu của nó trên trán hoặc trên tay mình. Những người ấy sẽ được sống lại và trị vì và đấng Christ 1000 năm. Còn những người khác thì không sống lại cho đến khi 1000 năm giả mãn. Đây là đợt sống lại thứ nhất. Phước thay và thánh thay cho những người được chịu phần trong đợt sống lại thứ nhất. Sự chết thứ hai không có quyền trên họ, nhưng họ sẽ làm tư tế của Đức Chúa Trời và của đấng Christ, và họ sẽ trị vì với Ngài 1000 năm. This is what John said. And I saw an angel coming down of heaven, having the key of Abyss, and holding in his hand a great chain. He seized the dragon, the ancient serpent, who is the devil or Satan, and bound him for 1,000 years. He threw him to the abyss and locked and sealed it over him to keep him from deceiving the nation anymore until 1,000 years was ended. After that, he must be set free for a short time. I saw thrones on which were seated those who have been given authority to judge, and I saw the soul of those who have been beheaded because of their testimony about Jesus and because of the word of God. They have not worshipped the beast or its image and have not received its mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned with Christ 1,000 years. The rest of the dead did not come to life until 1,000 years were ended. This is the first resurrection. Blessed and holy are those who share in their first resurrection. The second death have no power over them, but they will be priests of God and of Christ and will reign with him for 1,000 years. No more wickedness, only Jesus. Quý vị và tôi biết rồi, đã học, đã hiểu rồi sáng nay. Cái câu hỏi cuối cùng là bây giờ chúng ta phải sống như thế nào? You know, we all know the truth, right? We all learn about the truth. But the last question for this morning is, how should we live now? Chúng ta phải sống với thái độ trông đợi Chúa trở lại mau chóng. Mà sứ đồ Phaolô đã dùng tiếng Arabic trong Corinto thứ nhất đoạn 16 câu 22, Maranatha, nghĩa là lạy Chúa, xin Ngài mau đến. Tương tự như là cảm xúc phát ra từ sách Khải Huyền đoạn 22 câu 20 mà sứ đồ Giăng đã chép. We should live with an attitude of waiting for the Lord to return. Such as the Apostle Paul used an Aramaic phrase in 1 Corinthians chapter 16 verse 22, Maranatha means come Lord. Similar to the expression in Revelation chapter 22 verse 20 by the Apostle John. Thưa quý vị, điều gì làm tôi thỏa lòng nhất? Tôi suy nghĩ nhiều trong những ngày này khi tôi suy nghĩ đến chữ Maranatha. Điều gì làm tôi thỏa mãn nhất không phải là một công ăn việc làm tốt, không phải là một cái cửa tiệm sang nếu tôi mở được, không phải là một mối tình đẹp. Vì tôi biết rằng mọi thứ đó sẽ trôi qua một ngày. Nhưng cái điều sẽ làm tôi thỏa lòng nhất là tôi trông đợi để thấy một ngày như có chép trong Philip đoạn 2 từ câu 10 tới câu 11. Quý vị ghi nhớ điều này. Hầu khi nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất và bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi phải tuyên xưng Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa, dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Và ngày đó tôi mới thật sự thỏa mãn.
Hồi nãy mình hát bài He is Lord, right? Mọi đầu gối sẽ quỳ xuống. You know, what will satisfy me the most? I thought about the word Maranatha for the last 1 or 2 weeks. And I think about thing that can make me satisfy the most is not a good job. It's not a fancy shop if I can open. Not a beautiful love story. Because I know every of these things will pass away. But the thing that can satisfy the most I'm looking forward to is to see a day written in the Philippians chapter 2, verse 10 to 11. Said that at the name of Jesus, every knee should bow. In heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. When Jesus will deliver us from all the troubles and he will be glorified. That's when I tell myself, I am satisfied, Lord. Mỗi ngày chúng ta phải nói rằng Maranatha, xin Chúa mau đến để con thấy được sự vinh hiển của Ngài. Every day we should utter Maranatha, come Lord Jesus, let us see your glory. Và trong lúc chờ đợi, chúng ta hay nhắc nhở anh chị em mình về sự trở lại của Chúa rất cần mà yêu thương nhau và hiệp tác hầu việc, làm chứng tin mừng và chăm sóc chiên của Ngài. In the meantime, we must remind our brothers and sisters that the Lord's return is very near. So love one another and serve together by witnessing to the gospel to everyone and caring for his sheep. Tell your story and then we truly close. Câu chuyện ngụ ngôn đơn sơ ở bên Ấn Độ. Và một người thanh niên Ấn Độ, anh đi trong rừng hoang vào một buổi tối. Thì tự nhiên có một tiếng phán cùng anh rằng, anh ơi, anh hãy lượm những viên sỏi đi, tìm được ở bên đường. Để rồi ngày mai khi mặt trời mọc, anh sẽ nghe được tin vui và một tin buồn cho anh. Thế là anh chàng Ấn Độ này, anh đi lượm những vài cục, có vài cục, cục sỏi, bỏ vào ba lô của mình. Và anh cứ tiếp tục đi cho đến khi mặt trời ló dạng. Thì khi mặt trời mọc thì anh mở cái ba lô ra thì những cục đá sỏi đã biến thành những cục kim cương. Cục kim cương. Anh vui lắm à. Kim cương, vui lắm. Nhưng mà cùng một lúc anh rất buồn. Cái việc tại sao anh buồn không? Tại vì anh tiếc anh đã không tìm thêm nhiều cục đá sỏi khác. Và nhất là những viên sỏi to. À, anh buồn. Anh vui. Nhưng mà anh buồn. You know, I heard a simple parable from India about a young Indian man walking in the wilderness in the night time when a voice came to him and said, pick up the stones you will find by the side of the road, and tomorrow there will be happiness and sadness. So the young man picked only a few pebbles and put in his backpack. Until the sun came up, he opened the backpack and saw that the pebbles turn into diamonds. He was so happy, very happy, but at the same time, it very sad and regretted because he should pick more pebbles, especially the big ones. Quý vị và tôi có sẽ hối tiếc gì không khi Chúa Giêsu trở lại? Vì mình đã đánh mất biết bao nhiêu cơ hội để hầu việc Chúa, để nhận được những phần thưởng đời đời ở trên thiên đàng. Will you and I have any regrets when we see the Lord coming again? Because we have lost so many opportunities to serve God, to receive eternal rewards in heaven. Có một bài hát chúng ta hát, nó nhắc nhở tôi luôn. Bài hát đó, lo làm việc mau, đêm đến kia. Khi Chúa Giêsu trở lại, thì không còn làm việc nữa quý vị ạ. Chỉ nhận phần thưởng và nghỉ ngơi đời đời. Và lúc đó tôi hỏi quý vị và tôi, chúng ta có điều gì nuối tiếc không? You know, there's a nice hymn with the title Work for the Night is Coming. It reminds us that when Jesus returns, there's no more work. just receive the rewards and rest forever with God and not having any regrets.
Xin Chúa Thánh Linh Ngài giúp mỗi người chúng ta biết sống theo những gì chúng ta đã học biết sáng hôm nay.
May the Holy Spirit help each of us will live according to the knowledge that we learn from His Word this morning. Amen. Let's come to God and pray.
Chúng ta đến với Chúa trong giờ phút này. Chúa Giêsu đã đến chết chuộc tội cho nhân loại và đã sống lại, đem đến hy vọng cho mọi kẻ tin, để một ngày chúng ta cũng sẽ được sống lại và hưởng nước thiên đàng đời đời với Chúa.
Jesus died to atone for our sins and rose again to give hope to all believers. One day, we will also be resurrected and enjoy the eternal kingdom of heaven with God.
Vì Chúa đã sống lại, cho nên lời hứa của Ngài trở lại nó có giá trị. Và con dân của Ngài đang trông đợi ngày đó, khi tiếng kèn lớn thổi và mọi kẻ tin được cất lên mây với Chúa.
Because the law is risen, so His promise to return holds true. And His people are looking forward to that day. When a great trumpet blows, and all the believers are raptured up to the clouds with Him.
Và chúng ta biết rằng có rất nhiều những dấu hiệu đang dẫn đến ngày vinh hiển đó. Và chúng ta cũng phải hiểu rằng cùng một lúc quỷ Satan nó cũng làm hết sức để cám dỗ nhiều người cứ trì hoãn, không muốn tin nhận Chúa Giêsu để nhận được món quà của sự sống đời đời và sự sống với Chúa.
There are many signs leading up to that glorious day. But we need to understand that at the same time, Satan is doing his best to tempt many to not believe in Jesus and rejecting the gift of the eternal life.
Không phải vậy thôi mà con dân của Chúa sẽ bị thế gian bắt bớ rất nhiều lắm à. Vì thế, giới này tạm thuộc của quỷ Satan.
More than that, we have to understand that God's people will be persecuted by the world during these troubled times, leading to His return, because this world temporarily belongs to the devil.
Con dân Chúa có sẵn sàng đối diện với sự bắt bớ của chưa?
Are God's people ready to face persecution?
Tôi tin rằng sẽ có một lần đó mà chúng ta đối diện với sự bắt bớ mà những người tin Chúa thật sự muốn thốt lên chữ rằng Maranatha, cầu xin Ngài mau đến để giải cứu chúng con.
I believe that there's going to be a time when we are facing persecution so bad that the true believers just want to utter the words Maranatha, asking Jesus to come quickly to save us.
Họ trông đợi một thế giới mới, quý vị ạ, ở dưới sự trị vì của Chúa Giêsu.
They're really looking forward to a new world until the reigns of the King Jesus.
Chúa Giêsu trở lại không phải để cứu chuộc nữa đâu, nhưng mà Ngài trở lại để phán xét thế gian và ban phần thưởng cho những đầy tớ trung tín mà Ngài làm.
Jesus will return not to do the work of redemption anymore, but to judge the world and to give rewards to the faithful and righteous servants.
Điều chúng ta phải chắc chắn cho chính mình là mình được cứu khỏi sự phán xét tội lỗi bằng cách chúng ta phải ăn năn tội và tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, như là ba người đã làm tối qua.
Each of us must be certain that we have been saved from the judgment of sins because we once repented of our sins and trusted Him as our Savior.
Chúng ta phải có thái độ trông đợi và sẵn sàng tiếp đón Chúa trở lại, có thể bất cứ lúc nào, nhất là thấy những dấu hiệu rõ ràng xảy ra ngay trước mắt.
Each of us must be certain we must have an expectant attitude and be ready to welcome the Lord's return at any time, especially when we see leading signs to the end times before our eyes every day.
Trong khi chờ đợi đó, chúng ta phải yêu thương nhau. Chúng ta phải sốt sắng và hiệp tác hầu việc Chúa, chăm sóc chiên của Chúa và lo việc rao giảng tin mừng và môn đồ hóa, để không nuối tiếc như người thanh niên Ấn Độ
vì không cố gắng lượp thêm những cục đá sỏi và sau này biến thành những kim cương. In the meantime, we must work together to serve the Lord. We should love one another, take care of his sheep, and do evangelism and discipleship. So we will not be regretted like the young Indian man for not trying to pick more pebbles that later turned into diamonds. Chúng ta phải giúp tất cả mọi người, nhất là những người thân trong gia đình của mình, đến biết Chúa và tin Chúa trước ngày Chúa trở lại, để không ai bị ở lại mà bước vào thời kỳ 7 năm đại nạn kinh khủng thì làm sao họ được cứu. We must help everyone, especially our family members, come to know and believe in Jesus before his return, so they would not be left behind and enter the 7 years of terrible tribulation. I'm not asking you to quit your job. I'm asking to think about your relatives, those who have not received Christ. Pray for them. Witness for them. So they will not be left behind. Tôi không nói quý vị hãy nghỉ việc đi, đợi Chúa trở lại. Nhưng buổi sáng nay tôi mong rằng mỗi người chúng ta nghĩ đến những người thân của mình, những người chưa có tiếp nhận Chúa Giê-xu, phải cầu nguyện cho họ, làm chứng cho họ. Đừng để họ bị ở lại và đi vào trong thời kỳ 7 năm đại nạn kinh khủng. Chúa đã làm tất cả trọn vẹn cho chúng ta từ lời hứa đầu tiên cho đến khi Ngài trở lại trị vì 1000 năm trên đất. Mình chỉ cần tin cậy một mình Chúa Giê-xu mà thôi. God had done everything for us from the first promise until Jesus come back to reign for 1,000 years of peace on earth. We just need to trust him. Và không có gì hay bằng trong ngày chúng ta kỷ niệm Chúa Giê-xu phục sinh. Đó là mỗi người chúng ta hãy tái xác lại niềm tin của mình. Chúng ta hâm nóng lại tình yêu ban đầu với Chúa Giê-xu và một lòng quyết tin theo Ngài bất cứ giá nào, bất cứ hoàn cảnh nào. There's nothing better than on the day we celebrate the resurrection of the Lord, Easter, that each of us would rekindle our faith, our first love for Jesus, and make a commitment to faithfully follow him, whatever the cost or any circumstances. Quý vị và tôi có sẽ cam kết điều này sáng nay không? Will you and I make the commitment this morning? Tôi sẽ làm điều đó. Xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ tôi. Quý vị sẽ có hiệp lòng với tôi sáng hôm nay để cầu nguyện giống như vậy không? I'm going to do that. I'm going to make recommitment myself to the Lord Jesus. Will you join me in this prayer this morning to commit your life to him? Let us pray. Let us pray. Con đến với Chúa giờ phút này. Con cảm ơn Chúa cho lời của Ngài, cho chúng con thấy rõ ba chứng cớ rõ ràng Chúa đã sống lại. Và nhắc chúng con lời Chúa sẽ trở lại. Và những sự kiện sẽ xảy đến rõ ràng đã được chép trong Kinh Thánh. Maranatha, xin Ngài hãy đến. Buổi sáng hôm nay con đến với Chúa và tái xác lại niềm tin của con trước mặt Ngài, một lòng quyết đi theo Chúa. Con cũng mong rằng anh chị em chúng con ở đây là những người tin Chúa, cũng sẽ dám cam kết điều đó, tái xác lại niềm tin của mình, làm phục hồi tình yêu ban đầu với Chúa Giê-xu, quyết tâm theo Chúa một lòng, bất cứ hoàn cảnh nào, cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại, y như lời Ngài đã hứa ban cho chúng con nước thiên đàng. Xin Chúa nhận lời cam kết của chúng con và giúp chúng con trung thành với Chúa cho đến cuối cùng. Father, we come to you this morning. We thank you for your word to give us the 3 clear evidences that you is risen and to remind us your promise to return. And to help us to see the 5 clear signs of the comings. So to help us to be faithful to you.
Father, we commit ourselves to you. We recommit our life to you. We want to return the first love for you. May you help us. Help us to be faithful until the end, until we see the glory of God. So, Lord, Maranatha, come, Lord Jesus. We thank you. We pray all these things in Christ's name. Amen. Amen.